Chúng là chiều nay chúng ta học tiếp vào đoạn pháp ngữ của Ngài Đạo Tín. Và phần cuối của pháp ngữ này cũng rất là hay. Ngài tặng cho chúng ta một cái phương pháp tu, gọi là tu cho vui, chứ kỳ thực một phương pháp tu như không tu. Và chúng ta đã học qua một cái buổi học, và mình đã chia sẻ với các vị một câu cũng rất là ý vị, đó là tu là việc trò chơi thôi, chứ không phải tu là cái gì ghê gớm á. Mình đã chán rồi chơi sinh tử rồi, bây giờ mình chơi cái trò chơi làm Phật cho vui thôi, cũng là một loại trò chơi. Thế rồi các vị tưởng mình nói đùa, nhưng mà các vị nhìn những câu pháp ngữ tới thì các vị thấy là Ngài Đạo Tín Ngài nói như vậy. Dịch để cho các vị nghe rồi chúng ta đi vô. Nhữ đản nhậm tâm tự tại, mạt tác quán hạnh, diệt mạt trừng tâm, mạt khởi tham sân, mạt hoài sầu lữ. Nghĩa là các ông xuôi theo tự tánh, nghĩa là xuôi dòng tự tánh đó. Nếu mình dịch một cách rất là văn chương đó, các ông hãy xuôi dòng tự tánh, tức là thuận theo tự tánh, thuận theo tự tánh, đừng khởi quán, đừng khởi quán chiếu, cũng chẳng cần lắng tâm nữa, không khởi tham sân, không chứa buồn giận, cái điều đầu tiên rất là tự nhiên, đó là khi các vị thể nghiệm được cái bản chất thật của các vị vốn là cái năng lực nhận biết, thể nghiệm một cách tỏ tường chứ không phải nghe người ta nói rồi mình tưởng tượng nghe. Tức là mình quay ngược lại mình nhìn cái sinh diệt, đó là buồn là vui, cái sinh diệt sau đó là cái năng lực của ý thức các vị đang vận hành phố chợ nơi đây. Và cái điều này nó vô cùng đơn giản, ai cũng biết cả. Có điều mình không chịu nhìn nó thôi, mình luôn đồng nhất mình vào đó. Khi có cơn giận tức bất an, mình thấy mình là giận tức bất an, trong khi nó vô cùng đơn giản. Nó đến nó đi là chuyện rất bình thường. Các vị ngoài cái năng lực giận tức bất an, ưu tư sầu muộn, còn là con người đang quan sát nó, chứ các vị không hề là nó. Ví dụ như mình bị hoang tưởng, mình đồng nhất mình vào con gà đi, đã có chuyện đó nó xảy ra cho một anh bị bệnh hoang tưởng nha. Thế rồi dẫn anh tới bác sĩ, bác sĩ dạy cho anh cái câu thần chú là ta không phải là con gà, ta là con người, ta biết ăn, biết nghĩ suy, biết hành xử như một con người. Thế là anh thuộc lòng con đó, anh nói ta là con người, ta biết ăn, ta biết nghĩ suy, ta biết hành xử như con người. Và thuộc lòng bác sĩ trắc nghiệm nói nè, anh nói cho tôi biết anh là gì? Ta là con người, ta biết ăn, ta biết suy nghĩ, ta hành xử như con người. Nó ồ, thế thì hết bệnh rồi đó, giờ về. Hôm sao bố mẹ anh tới đón về, anh vừa mà anh bước ra gặp con gà, gà trống co giò anh chạy. Bác sĩ hỏi anh là gì, tại sao anh gặp gà anh chạy? Nó dĩ nhiên tôi biết tôi là con người, tôi biết ăn, biết nghĩ suy và tôi hành xử như con người, nhưng mà con gà kia nó đâu có biết, nó tưởng tôi con gà, nó rượt sao, nó coi giò chạy. Cho nên thưa các vị, cái điều quan trọng không phải là ta tự kỷ ám thị, ta là người đang thấy buồn vui là các vị thấy nghe. Các vị phải làm cho được điều này, Và khi nhận ra được điều này một cách tỏ tường thì các vị sẽ thấy rằng là này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu phiền muộn và những suy nghĩ của các vị nó trở thành đối tượng trước mắt các vị. Nói như thế nó có hàm nghĩa rằng nó trở thành cái bên ngoài các vị mà không phải là tự thân các vị. Rồi các vị bây giờ là cái chi? Chính là cái năng lực đang sáng tỏ hiện tiền, thấy nó đến đi sinh diệt. Và chỉ cần nhận ra điều này thì cái việc làm gì tiếp theo? Không làm gì tiếp theo cả. Các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái thể tánh này, sống với cái nhận biết thực tại hiện tiền này. Đơn giản là vậy. Thì người ta dùng cái từ là nhữ đản nhậm tâm tự tại, tức là anh chỉ cần xuôi thuận theo tự tánh, hãy cần chải theo tự tánh, hãy cần an trú ngay nơi tự tánh. Một ngày 24 giờ không được rời cái vùng đất này nghe. Cái từ trong thiền môn gọi rằng là chạm mắt vào Bồ Đề. Chân đặt đến đâu thì hoa sen liền nở ra tới đó. Xứ xứ bất ly pháp thân, không có chỗ nào rời pháp thân. Có hàm nghĩa rằng là ngay nơi vùng đất này, ngay nơi tâm nhận biết này, anh sống liên tục, sống viên mãn thì không còn việc chi để làm cả. Khi hiểu được điều này rồi các vị mới thấy rằng cái pháp tu của ta nó vô cùng giản dị. Nó không phải là cái việc nghiến răng nghiến lợi gầm gừ để chiến đấu với cái chi cả, không có chi để ta chiến đấu cả. Mọi thứ đều bên ngoài ta. Ta chỉ cần xuôi thuận theo tự tánh, tức là an trú ngay cái thể tánh nhận biết của các vị. Và cái điều này nó phát sinh rồi thì tự nhiên người này, thưa các vị, không có khả năng làm ác. Ác nghiệp nó phải tự chấm dứt. Chỉ còn thiện nghiệp có mặt mà thôi. Và kỳ thực là an trú ngay nơi đây thì bản ngã của các vị không cần làm chi nó cũng triệt tiêu. Buồn giận ghét thương của các vị tự nó rơi rớt. Cho nên xuôi theo cái dòng chảy của tự tánh. Và khi các vị nhận được điều này rồi thì không còn cần phải khởi cái tâm quán chiếu gì cả. Tại vì mọi pháp nó đều bên ngoài ta chứ nó không phải là tự thân của ta. Pháp buồn, pháp giận, pháp ghét, pháp thương, pháp thiện, pháp hỷ lạc. Mọi thứ nó đến với chúng ta, ví dụ như ta ngồi thiền, có chư thiên tới cúng dường, hoặc là trạng thái hỷ lạc nó đang tràn ngập thân tâm, từng tế bào nó nở ra. Từng tế bào nó mỉm cười, gọi là niềm vui nó nở ra trong từng tế bào của các vị, cũng không dính chi với các vị cả. Tại vì có niềm vui sinh khởi trong ta, nhưng mà ta đích thực là con người đang quan sát cái niềm vui, ta là người đang thấy niềm vui, cho nên không có lạc thiền, không có lạc vô cái tầng trời nào, không có lạc cảnh giới ma nào hết á. Nắm được pháp hành trì này rồi, thưa các vị, con đường thiền là con đường dễ đi nhất nha. Không sinh về cảnh giới nào cả, không có thần linh nào dắt dẫn cả. Tại vì còn sinh thì còn diệt nhé. Dù cảnh giới đó được làm bằng lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, nhưng mà cảnh giới của Đức A Di Đà vẫn còn là phương tiện độ. Đức A Di Đà vẫn còn nhập niết bàn nhé, để cho ngài Quan Thế Âm đăng quang làm vị giáo chủ nơi cảnh giới đó. Có điều cái tuổi thọ người đó dài hơn, chẳng qua đây là cái phương tiện của Đức Thế Tôn dụ dẫn để cho các vị kinh sợ nỗi tử sinh là một, các vị luyện tâm các vị để nó thuần là hai. Chứ kỳ thực không có nơi nào là cảnh giới có sinh mà không diệt nó nhé. Chỉ trừ một cảnh giới bất động của Như Lai, đó là cảnh giới tâm của các vị, năng lực nhận biết của các vị sống cho viên mãn thì mới thành đạt được con đường tuệ giác cuối cùng thôi. Con đường thiền là con đường ngắn nhất, cũng là con đường dễ đi nhất, con đường không dễ lạc vào ma cảnh. Tại vì nếu anh nắm được pháp hành trì, anh đích thực là cái con người đang quan sát thì không có niềm vui nào làm cho anh lạc nẻo được cả. Và cũng là một cái con đường không có dụng công nhiều. Mình tu mà gầm gừ, mà dụng công mặt mày, mình đằng đằng sát khí thì sai. Tại vì các vị đang chiến đấu với phiền não. Các vị thấy phiền não là một đối tượng ghê gớm cần phải loại trừ. Và khi các vị làm như thế thì nó phản tác dụng vô cùng. Tức là các vị làm cho cái năng lực của phiền não nó càng ngày càng lớn mạnh. Các vị coi nó là một thực thể cần phải trấn ngự. Đằng này cái vị đơn giản chỉ mỉm cười nhận diện nó có mặt nơi đó, đó là bước cạn thứ nhất mà ta làm rất là dễ. Bước thứ hai, cái chuyện có mặt của nó không quan trọng mà cái chuyện có mặt của năng lực nhận biết mới quan trọng nghe. Các vị lui vào bên trong, an trú ngay cái năng lực nhận biết của các vị thì phiền não nó tự rơi. Và khi mình bước tới bước này thì thưa các vị gọi là người thuận theo tự tánh, chảy vào biển pháp thân. Không phải Ngài Tứ Tổ Đạo Tính Ngài nói điều này không? Sau đó tới 90 đời, tới Ngài Quy Sơn Linh Hữu, Ngài cũng nói câu là nhậm tha tự tánh châu lưu mạc tục mạc đoạn. Tức là hãy xuôi thuận theo cái dòng tự tánh để cho nó vận hành, để cho nó tuôn chảy. Đừng có cố tình nối dài, tức là đừng có cố tình kéo nó thêm và cũng đừng cố tình ngăn nó lại. Và sử dụng sự và lý nó rất là cân bằng. Giả biên na biên ứng dụng bất khuyết, nhậm tha tự tánh châu lưu mạc tục bạc đoạn, văn tinh kiến sắc cái thị tầm thường, giả biên na biên ứng dụng bất khuyết. Tức là lúc bây giờ thì các vị nghe tiếng, là các vị thấy sắc, các vị dạo chơi trong cuộc đời này, thiền sư gọi là chân không chấm đất. Không có nghĩa rằng là mình đi rồi mình giống như ma đi trên mặt đất 30 phân, không, vẫn đi bình thường. Thế nhưng mà an trú ngay cái trạng thái nhận biết, cho nên buồn giận ghét thương giữa trần đời không chạm vào các vị được. Âm thanh sắc màu giữa trần gian này nó không có làm chi nhiễu động tâm thức của các vị được, cho nên gọi là văn tinh kiến sắc vốn là việc bình thường. Mình đừng tưởng tu rồi mình không có dám nhìn ai, mình đừng tưởng tu rồi bịt lỗ tai lại để không nghe được ngoài âm thanh, không, tai vẫn mở, mắt vẫn sáng. Thế nhưng mà các vị đang an trú trong cái tâm nhận biết thì tai và mắt các vị thứ nhất là nó linh thông, thứ hai là không có một âm thanh sắc màu rồi dắt dẫn các vị được, cho nên gọi là văn thinh kiến sắc cái thị tầm thường. Nghe tiếng thấy sắc là việc bình thường. Sử dụng lý và sự, thưa các vị, tức là con đường của thực tập hành trì như lại Phật, tụng kinh, sám hối, niệm A Di Đà Phật là việc bình thường. Không có gì chống trái cả. Sự thì cái gì mình cũng biết, nhưng mà bên trong cái sự là cái lý của người hiểu đạo phổ vào, thưa các vị. Thế thì mình không chống trái pháp môn hành trì, mà mình rất là hài hòa dung hội với tất cả cái sinh hoạt, thậm chí sinh hoạt đời thường thôi. Như bán, như mua, như đi vào phố chợ, như làm nhà doanh nghiệp, thậm chí là có thể làm một nhà chính trị. Thưa các vị, không trở ngại chi. Nếu mà thực thiền sư rồi thì thưa các vị, cái từ mà Ngài Vân Môn, Văn Yển Ngài nói rằng là vào nước, nước không nhẫn chìm, vào lửa, lửa không cháy. Nó không có hàm nghĩa rằng bước xuống nước rồi không ướt, thưa không. Vào nước ái nhiễm nhân gian không bị vẩn đục, vào cái dòng chảy sân hận của cuộc đời cuồng nộ không bị nhẫn chìm trong đó. Thuận dòng tự tánh, xuôi chảy vào biển Niết Bàn là như vậy. Mình làm lại. Thuận theo tự tánh nó hàm nghĩa là thể nhận được tự tánh của anh. Đích thực là cái năng lực nhận biết chứ không phải là cái suy nghĩ này nghe. Không phải là cái buồn vui này. Nếu anh luyện anh vào buồn vui thì anh là phàm phu. Anh luyện anh vào sự suy nghĩ thì anh theo nghiệp luân hồi sinh tử. Còn nếu anh nhận ra được cái tự tánh của anh, đích thực là cái năng lực nhận biết chói sáng, không có buồn vui, không có nghĩ suy, nó đơn thuần chỉ là nhận biết vô ngôn. Nó hiện tiền bây giờ đây. Và sống được với nó gọi là thuận dòng tự tánh. Thế thì có cần ta làm gì thêm không? Không. Chỉ sống như vậy là đủ thôi. Cho nên, nơi đây Ngài nói là mạt tác quán hạnh, tức là không cần khởi quán chiếu gì cả. Không cần thấy đây là giả quyển nè, đây là hố hầm nè, đây là dục lậu nè, đụng vô nó là cháy nè, đụng vô nó là nổi chìm, nó khóc. Tại vì anh luôn an trú ngay thể tánh bất động Như Lai của chính anh thì không có thứ gì nhận chìm anh được. Và không cần dụng tâm gì cả. Và kỳ thật thưa các vị, cái giai đoạn đầu ta dụng công rất miệt mài là do vì tâm thức ta nó tràn đầy phàm niệm. Ta dính mắc với ngũ dục lục trần không có cách chi mà tháo gỡ được. Nhưng mà cái công phu càng thuần thì người ta càng đi đến cái sự tự nhiên á. Chỉ có cái loại công phu theo với chánh pháp, nhận được chánh pháp rồi thì công phu đó, thưa các vị, mới không hao năng lực và thành đạt được sự viên mãn giác ngộ. Một cái ví dụ dễ hiểu là, ví dụ như các vị mà nắm tay thế này hoài, các vị nắm được không? Thế nhưng mà các vị lỏng tay về, các vị dung dăng dung dẻ đi tới đi lui thì ngày này qua ngày kia rất là bình thường, không có gì trở ngại cả. Thì cái công vô tu lúc ban đầu đành rằng người ta có vận dụng công lực rất ư là nặng nề, nhưng mà chẳng qua là do vì mình chưa biết công vô, chẳng qua là do vì mình chưa biết được pháp hành trì, mình chưa thấu đạt được chánh pháp, cho nên mình hao công phí sức. Nó có cái phần lợi của nó, đó là làm cho mình khát khao cháy bỏng trong tâm thức, tìm cho được cái ngọn nguồn của tâm bất sinh của mình. Và khi thấy được rồi, cái việc làm nó phải càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng về với thể tự nhiên à. Tu là việc trở về với cái bản thể tự nhiên của anh, chứ không phải là làm thêm. Xưa giờ thưa các vị, phiền não là cái làm thêm, ưu tư phiền muộn là cái các vị làm thêm, các vị chồng nó vào. Cho bản chất tâm của các vị vốn là lặng lẽ, rỗng sáng, tịnh nhiên, vô niệm. Năng lực nhận biết là cái tự hữu và nó vốn là vô niệm rồi, không phải làm chi thêm cả. Mình làm thêm đó, mình làm cho phiền não tràn đầy đó. Một cái điều rất là đơn giản, mức độ cạn là thế này. Tôi hình dung rằng là không có cái buồn giận ghét thương nào nó ở lâu trong tâm thức các vị cả. Nó đến rồi nó đi. Nếu các vị để cho nó đến và đi một cách tự nhiên thì nó đến rồi nó đi, chứ nó có ở lâu đâu. Mà ta không chịu như vậy, ta kéo nó về, ta lưu nó vào trong tàng thức, ta viết nó vào trong nhật ký. Thì có khi ta sợ nhật ký của mình cuộc đời này người ta ít đọc quá, cho nên ta phải nhờ người khác viết giùm nhật ký nữa, mướn một văn sĩ nó viết giùm để nhật ký này nó được phổ biến giữa trần đời. Và lắm kẻ có tiền có bạc người ta làm điều này nhé, để phổ biến cái chi vậy, phổ biến cái vọng thức lăng xăng giả vờ trong cuộc trần này, trong khi cái bản chất thật của tâm thì nó đâu có bóng có hình, có ngôn ngữ thì thầm, có buồn có giận có ghét có thương chi ngay nơi đó. Bản chất của tâm rất thực, thì khi các vị mỏi mệt nó rớt hết những thứ kia thì nó trả về lại cái tự thể, đó là yên bình rỗng lặng sáng tỏ hiện tiền và nhẹ và khỏe và thanh thang. Đây là cái thật nhất. Cũng giống như ta nghiến răng ta gồng tay vậy, thế rồi tới lúc mệt ta xuôi tay vậy, ta tưởng rằng phải làm để cho nó khỏe, nhưng mà kỳ thực ta không làm chi là tự động trả về trạng thái tự nhiên của khỏe và nhẹ, của thảnh thơi và an nhàn. Thế thì cái chuyện tu là như vậy. Cho nên không khởi quán hành, cũng không có lắng tâm chi cả, thưa các vị, chẳng cần quán chiếu, chẳng cần lắng tâm là như vậy. Đây là con đường của các bậc thánh, con đường tu tập để thành được một cái vị thầy nổi danh là đạo đức, vân vân. Cũng là một loại trò chơi. Thay vì cái trò chơi là người ta khởi tham sân đùng đùng, khởi sầu muộn bất an để mời gọi sự chú ý của người khác, ta cảm thấy cái trò chơi này dường như là nó không có thu hút khách lắm, cho nên ta trở ngược lại, ta chơi một cái trò chơi mới, là bây giờ ăn một ngày nhúm nhỏ vậy thôi, gọi là cái trò chơi khổ hạnh đó. Và thay vì ăn sang mặc đẹp thì ăn mặc tồi tàn rách rưới. Thay vì đi xe bình thường giữa cái thế giới phù hoa này, người ta cuốc bộ. Và thay vì tu một cách bình thường, người ta cứ ôm áo ta đứng ở cái chợ Phước Lộc Thọ đó, đứng ngày này qua ngày kia cũng là một cái trò chơi mà thôi nhé. Đã từng có người làm, có tiền đó chứ. Thì thưa các vị, đây là cái trò chơi để người ta đi ngược cái dòng đời, chìm nổi trong buồn giận ghét thương. Người ta không chơi trò chơi này thì người ta lại làm một cái việc mới, đó là khởi quán hạnh. Tức là một là cái trò chơi làm thánh này, cố gắng làm này. Hai là làm theo cái con đường của ba cõi sáu đường nổi trôi và chìm trong luân hồi lục đạo, cũng là việc làm. Anh áp đặt điều này vào tâm thức anh. Anh không áp đặt tu tập khổ hạnh đầy đọa anh để mời gọi người ta chú ý đến anh để có được cái bản ngã của ông thầy tu đạo hạnh. Thế thì anh buông đời sống anh chứa chấp phiền não cũng là cách anh mời gọi lòng thương xót của người ta chú ý đến anh. Hai con đường đều là loại con đường nuôi dưỡng bản ngã cả, trong khi cái con đường tuyệt vời nhất là buông bản ngã xuống. Và không có gì tuyệt vời bằng cái việc anh không làm gì là buông bản ngã. Một là anh đưa tay lên trời, cách thứ nhất để mời gọi người ta chú ý đến sự cao quý của anh. Hai là anh ngắm tay vậy để mời gọi cái sự chú ý đến cái cơn giận dữ thịnh nộ của anh. Đều là một cái loại trang bị bản ngã cho vui mà thôi. Nếu người thấy được tánh, ngộ được tâm thì thưa các vị họ bỏ hai phần này xuống. Không nhất thiết phải làm màu, làm mè, làm dáng, làm sắc để cho ta biết mình là người đạo đức, đạo hạnh, là người tu. Cũng không phải là người luyện đời sống mình vào những cơn buồn, cơn giận, cơn sầu khổ, bất an để chìm trong ba cõi sáu đường. Người đó thênh thang đi trực tiếp vào thể tánh Như Lai, bất động. Và cái điều này nói thì nghe nó dài dòng và giải thích cho rất mệt, nhưng mà kỳ thực nó vô cùng đơn giản nha. Chỉ cần làm một việc là an trú ngay cái năng lực nhận biết của các vị đang có thì các vị liền thành đạt điều này. Thử hình dung coi, ta đã an trú ngay cái trạng thái tâm nhận biết, thế thì mọi thứ bị biết như những ý nghĩ về ta, những lý lịch về ta, ta đâu có sinh khởi nó. Khi các vị khởi một tràng ý thức thầm thì trong đây các vị nghĩ rằng các vị là con người quyền quý, các vị nghĩ rằng các vị là người sinh ra trong gia đình vọng tộc hoặc là họ hoàng phái vân vân, thế thì cái bản ngã của các vị nó mới trưởng thành trong các vị. Mình nghĩ rằng mình là ông thầy tu, năm nay là 40-50 năm tu hành rồi, ra đường người ta không có kính trọng mình ông thầy tu. Tôi gọi, mời chú lên xe. Hoặc là mời anh, mình cảm thấy rất là tổn thương, rất là tự ái. Còn nếu anh thấy không có gì cả, anh chỉ là một con người, một đơn vị sống giữa trần đời này, người ta không kêu anh bằng ông thầy tu thì người ta kêu bằng anh, hoặc người ta không thích kêu bằng anh, người ta gọi anh bằng chị, ai làm gì gì nhau chứ. Chẳng qua chỉ là cái tiện dụng của ngôn ngữ để gọi, thế thì không có bản ngã gì khi người ta ở một cái tầng tri thức như vậy rồi. Đạt đến cái chiều sâu của cái năng lực nhận biết. Thì thưa các vị, tất cả những cái xung động bên ngoài chạm vào anh không được. Chọc giận anh, phỉ nhổ anh, mạ lị anh. Thưa các vị, chuyện đó là không dính gì với cái người an trú tâm ngay thể bất động hết. Martin Luther King có một câu nói hay lắm. Ông nói rằng cái người có phẩm chất cao quý á, thì bất cứ sự sỉ nhục nào cũng không làm người kia bị lay động. Người có cái trái tim nhân hậu, họ sẽ bỏ được tất cả những tư thù á. Còn nếu ta không có một cái nhân cách cao quý thì người ta sỉ nhục ta, thì chúng ta trở thành người rất là giận dữ. Nếu lòng nhân hậu ta không đủ lớn thì cái tư thù nó theo ta cả một đời. Cho nên ngay cái người trí thức bình thường thôi, họ đã có được những câu nói nó siêu việt cái đời sống bình thường của trạng thái tâm là chìm ngập trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Thế rồi chúng ta là những người tu Phật, nếm được vị chánh pháp, biết cách hành trì, sống được với cái tự tánh này, cái năng lực nhận biết nó luôn có mặt để mời các vị sống nghe. Thế thì không có lý do gì để cho mình chìm trong cái chuyện vẫn vơ vô ích. Không có lý do gì để xây thêm cho mình một cái bản ngã rườm rà cồng kềnh mất công. Cũng không có lý do gì thả trôi cuộc đời mình để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, cho ưu tư, phiền muộn nó tràn ngập. Người ta không có tu thì họ tiêu phí cuộc đời họ trong chuyện đó, đúng. Còn nếu mình có học chánh pháp rồi mà để cho cuộc đời mình bị người ta xỏ mũi, người ta dẫn đi dẫn về, đằng đầu lên đằng đầu xuống, khen một câu thì vui mừng, chê một câu thì buồn giận, thế thì rất là vụng về. Và thông thường thưa các vị, cái này nói thì dễ nhưng mà hành xử giữa cuộc đời này để thông dong tự tại, đi hiên ngang sống trên đôi chân của mình thì không phải đơn giản. Tại sao? Ta đã tập tành từ bé rồi, ta luôn không dám tin tưởng mình, luôn nhìn vào mắt người để đánh giá mình, không dám nhìn ngược lại mình. Người ta nhìn mình, người ta khen thì dường như là mình cảm thấy tin được, còn nếu mình tự tin mình thì dường như chưa dám tin. Mình cứ đo bằng con mắt của người, họ thương bao nhiêu, họ ghét bao nhiêu, chỉ nhìn người mà xác định thôi. Lúc bé thì cái điều này nó được bố mẹ ta dạy rồi. đi đâu về mà thấy mặt ổng nghiêm là biết ổng khó chịu rồi, mình phải kiếm cách lấy lòng lại. Và rình rình coi cái mặt của mẹ mình mà tươi vui hả hê thì mới dám xin tiền. Và ta đã học được cái nghề này để đóng kịch giữa cuộc đời này rất là lâu thưa các vị. Do vậy cho nên đời sống này lột bỏ hết những cái lớp giả vờ của đời sống đó, dường như cũng không phải dễ. Rồi lột xong cái lớp giả vờ của đời sống, các vị an trú ngay nơi cái tâm nhận biết của các vị chói sáng, thì cái điều này nó đòi hỏi chúng ta phải công phu thôi. Thực ra trên con đường tu nói công phu là chỉ có một việc này thôi nghe, chứ không có việc khác. Chỉ làm thế nào sống được với cái năng lực nhận biết hiện tiền thì gọi là công phu tu tập. Chứ công phu đó nó không có hàm nghĩa rằng là mình phải cố gắng quán chiếu, cố gắng lắng tâm. Và nếu các vị đi vô cái bài kệ pháp ngữ của lục tổ nói thì nó cũng giống cái điều này nhé. Dường như ngàn thánh họ có nói ngàn vạn lời cũng một việc đó thôi. Ví dụ như công án đầu tiên lục tổ Huệ Năng sau khi ngộ đạo, Huệ Minh rượt theo giật cái y. Ông ném cái y trên cái vồ đá. Ông nói đây là một pháp tính của tổ truyền, nếu dùng sức mạnh mà lấy được thì cứ lấy đi. Thế rồi Huệ Minh rượt tới, giơ lên ông nói, có thần lực chi làm cho Huệ Minh kinh sợ. Cho nên phủ phục lại nói, Huệ Minh này đến để tìm học giáo pháp chứ không phải giành cái y. Xin hành giả hãy ra cho chúng tôi gặp mặt. Hành giả nói là xin cư sĩ hãy ra đây cho tôi gặp mặt. Rồi Huệ Minh là thầy tu ngang xuất gia rồi. Ra, Huệ Năng ra ngồi đàng hoàng nói, nếu thực ông vì pháp mà đến đây thì hãy lắng tâm tĩnh lặng, ngồi yên bình, hay nói theo cái từ chúng ta là xin anh vui lòng ngồi thở vào thở ra, nhận biết hơi thở đang đi vào hơi thở đang đi ra để tâm anh lắng 3 phút rồi tôi nói chuyện anh nghe. Huệ Minh nghe lời ngồi lắng tâm. Sau đó Huệ Minh hỏi chứ thế nào là bản lai diện mục thực của tôi? Tổ nói không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục thực? Huệ Minh nói cho ta nghe. Tức là lúc bây giờ trạng thái tâm thức của các vị nó không ngược, không xuôi, không chạy về quá khứ, không chạy tới tương lai, không mong mình làm thánh, cũng chẳng phải là đang cuồn cuộn chảy trong cái dòng chảy của sầu lữ bất an phàm phu này. Tâm nó đang nhận biết sáng tỏ hiện tiền đây. Ngay bây giờ ông hãy nói cho tôi biết cái gì là mũi thực của ông, tức cái gì là cái năng lực nhận biết đang có mặt nơi ông. Thì Huệ Minh nhận ra liền, lúc ta không nghĩ đông nghĩ tây, lúc tâm thức ta không chạy về quá khứ, cũng chẳng hướng tới tương lai đi toan đi tính, nó dừng ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó nhận biết chói sáng hiện tiền ngay nơi đây. Thế thì phiền não vắng mặt nhé, ưu tư sầu muộn vắng mặt nhé. Cái tâm thức mong mỏi làm thánh, mong mỏi trừng tâm, tức là mong mỏi quán chiếu, mong mỏi hành trì, dường như nó vắng mặt hết, nó chỉ còn lại trạng thái tâm là đang lắng nghe mà thôi. Thử hỏi, ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị có nghĩ suy điều gì không? Không. Có lo âu điều gì không? Cũng không. Có phiền muộn điều gì không? Từ một việc đó là trong lòng khởi sống, nói hoài chuyện này, nói hoài, thôi hồi hướng đi cho rồi, cho tôi về. Thì có thể xin phiền muộn, còn mà không có câu nói thầm thì không có phiền muộn. Và ngay bây giờ, bất cứ cái vật chi nó bay qua trước mắt các vị, thì các vị liền thấy, thì nó sáng bừng chứ thiếu bao giờ đâu. Thì cái tâm thức lặng lẽ nhận biết hiện tiền, nó không có phiền não, không có ưu tư, không có sầu muộn, không có mong muốn làm thánh làm hiền chi cả, đơn thuần chỉ là trạng thái nhận biết ngay bây giờ. Thế thì các vị còn đòi thêm cái gì nữa chứ? Cái năng lực này đích thực là tâm Phật bản nhiên, nhau phải là cái gì xa lạ cả. Người ta cứ tưởng cái tâm giác ngộ của mình là cái gì nó ghê gớm, phải tu mất 10 năm, 20 năm, ngồi rách 10 cái bồ đoàn mới nhận ra điều này, hoặc là gặp thời Đức Thế Tôn tại tiền giảng pháp mình mới ngộ ra được lý, thưa không, nó quá đơn giản, nó đổi là không có gì đơn giản hơn, tại vì nó chính là các vị. Mất cái này thì các vị không còn sống nghe, năng lực nhận biết này mà không có nơi các vị thì các vị không còn đứng, không còn đi, các vị tắt hơi thở mất rồi. Mất cái năng lực này thì các vị cũng không có buồn có vui gì được hết. Và nếu ta thể nghiệm được điều này thì ta sẽ thể nghiệm ra một điều là mọi cái buồn vui hờn giận nó đều có bóng dáng của tâm Phật ngay tức khắc. Khi buồn vui mình đồng nhất mình vào đó thì mình là chúng sinh, mình là người nhận biết buồn vui đang đến đang đi, thì ngay đó các vị liền là một Đức Thế Tôn. Nó không phải là xa, tóc tai vậy. Ví dụ như chúng ta từng học chứng đạo ca, sát na bạc khước tam kỳ nghiệp đàn chỉ viên thành bát vạn môn trong một sát na, diệt sạch nghiệp thức của tam a tăng kỳ trong một tróc tay, viên thành 84.000 pháp môn màu nhiệm. Mình tưởng là cái chuyện đó không xảy ra, không, tóc tai này là còn chậm á. Từ cái quên đồng nhất mình vào buồn vui đến cái chợt nhớ buồn vui là đối tượng, ta là người đang quan sát buồn vui, thưa các vị, nó không có đến nỗi chậm hơn một tróc tay đâu, nó nhanh hơn rất là nhiều. Cái đơn vị nó được đo bằng một sát na thôi, nhớ với quên trong một sát na thôi. Thế thì người thấu đạt được tự tánh thì chỉ là một việc đơn giản vô cùng là xuôi theo dòng tự tánh. Cái từ tiếng Hán gọi là nhậm vận, nhậm tâm tự tại, tức là thuận theo cái thể tánh chân thật của anh, rồi sống hiên ngang, sống hùng vĩ, rong chơi giữa cuộc đời, thanh thản giữa cuộc đời, đi tới đi lui, dung dăng dung dẻ, sống được với thể tánh thế này thì không có chuyện gì phải làm thêm nữa cả, cũng chẳng cần thành thánh, tại vì đã thánh rồi còn thành cái chi nữa, đã là tâm thể bất động rồi. Thế thì không có phiền não bất an nào ràng buộc, không có diêm vương nào xỏ mũi được anh, không có ba cõi sáu đường nào nhận chìm anh được, anh chỉ sống ngang đây và chết rồi thì tan biến vào thể pháp thân. Mà kỳ thực không có chết đâu nghe, hình hài này đã về cho các bụi, còn cái thể tánh nhận biết của các vị thì chưa hề mất bao giờ. Một cái cách vô cùng đơn giản thử nghiệm như thế này, ví dụ như mình mở mắt ra, mình bình thường thì mình đang nhận biết, rồi các vị nhắm mắt lại, các vị đắp mền rất kín, tối hù hết, có nhận biết không? Năng lực nhận biết nó cũng đâu có thiếu, có điều chừng như là mình nhắm mắt lại mình thấy dường như tối, kỳ thực là giống như ở ngoài nắng sáng quá cho nên vô nhà mình thấy tối. Nhưng mà các vị thử nhắm mắt thực tập điều này lâu dần các vị thấy không có tối. Cái cảm nhận của chúng ta về không gian có thể tối, nhưng mà cái năng lực nhận biết thì không vì lý do đó. Lý do không gian nó tối, nó đen, mà ta không biết tự thân ta. Cho nên cái năng lực nhận biết đích thực là tâm Phật bản nhiên. Và nói điều này nhiều quá có khi người ta nghe rồi ta không biết có hiểu dễ hay không, hay là lẫn lộn. Các vị không cần phải tưởng tượng, không cần phải suy tư, không cần phải làm gì thêm cả. Tại vì bản chất của các vị là nó rồi nghe. Ta làm thêm mọi thứ, ta chuốc phiền não, ta chất chứa khổ đau, ta cất bao nhiêu ưu tư phiền muộn vào lòng, để ta cảm thấy dường như nếu không có cái đó thì ta dễ chết, không có gì để tự hào hết. Tối thiểu tôi phải có chút phiền não để tôi khoe của với thiên hạ. Chứ còn bản chất các vị thì không có những thứ đó, là cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên mà thôi. Thế thì thưa các vị, nhận ra được thì người ta tu rất nhẹ nhàng. Một ngày tu của người thấy được tâm, thấy được tánh mà hành trì, thưa các vị, nó bằng chúng ta tu có ngàn vạn kiếp. Tự nhiên nó vậy thôi à. Còn nếu mình không có nhận ra điều này thì mình loay hoay, mình chỉ tu trên cái phần tâm thức sinh diệt thôi. Loại cái phiền não này, phiền não khác nó liền sinh khởi. Loại cái buồn giận này, buồn giận kia nó liền có lại. Còn nếu các vị an trú ngay nơi tự tánh bất động của các vị, thì buồn, vui, giận, ghét, bất an nó vẫn còn chứ chưa phải hết. Tại vì công phu chúng ta đâu đã đi đến cái chiều thâm sâu, tâm chúng ta chưa thuần. Cho nên an trú ngay nơi tự tánh, buồn vui vẫn còn, nhưng mà buồn vui lúc bấy giờ cái sức nặng của nó không có khả năng nhận chìm các vị được, nó chỉ vẫn vơ đi phía trước mà thôi. Các vị là người đang thấy nó, đang quan sát nó, đang nhìn nó. Thế thì các vị đã siêu việt được cái con đường phàm thường giữa nhân thế rồi. Tự nhiên cuộc sống của mình giữa trần đời này nhẹ tên thôi, thanh thản, thong dong. Đó là đoạn pháp ngữ thứ nhất. kế tiếp. Kỳ thực là dù cho ông có nói thêm một quyển kinh nữa, ý nó cũng không khác gì cả. Chẳng qua là mình kiếm chuyện mình nói dài dòng cho nó mất thì giờ tiếng rưỡi cho các vị ngồi mệt thôi, chứ còn kỳ thực là nó không có gì khác cả. Nó chỉ đơn giản là một pháp hành trì vậy mà thôi. Nó tới nó luôn gần đó. Kể ra không ai gan như thầy Quốc Tịnh này. 10 năm nói một việc, chứ không phải là một bài pháp mà nói chuyện đó thôi. Đảng đảng vô ngại nhậm ý tung hoành, bất tác chư thiện bất tác chư ác, hành trụ tọa ngoại xuất mục ngộ duyên, tổng thị Phật chi diệu dụng. Đảng đảng vô ngại là thênh thang vô ngại, thênh thang vô ngại, mặc ý rong chơi, thênh thang vô ngại mặc ý rong chơi, không làm thiện không làm ác, đi đứng ngồi nằm chạm mắt chạm tay đều là Phật sự, đều là diệu dụng của Phật. Các vị thấy vô cùng là đơn giản. Thấu ngộ được điều này rồi thì thênh thang tự tại, mặc ý rong chơi. Kỳ thực là người ta biết pháp hành trì rồi thì không có câu nệ già lam hay là chùa Tịnh Độ gì nghe. Bộ chùa Tịnh Độ rồi mình vô tu cũng được à? Người ta niệm Phật râm ran rồi mình vô mình thiền trong đó không được à? Mình niệm Phật cũng được à? Không có cái chi mà trở ngại cả. Rồi người ta niệm A Di Đà Phật rồi mình không niệm A Di Đà Phật được à? Làm như thiền niệm Phật cái bị Phật cắt lưỡi mất sao? Nó lạ. Mà mình thấy nhiều truyền thống tu họ kỳ thị đến nỗi là họ không niệm được cái câu A Di Đà Phật. Họ nói rằng tôi tu thiền cho nên tôi không niệm Phật. Mà cái điều này nó vô cùng là kỳ cục. Rồi người ta nghĩ rằng cái chùa kia chùa Tịnh Độ kìa. Rồi cũng sai lầm đó. Thưa các vị, nguyên quỹ của Tịnh Độ thưa các vị đều từ các vị thiền sư chế tác. Thậm chí cái tiếng A Di Đà Phật cũng từ các thiền sư chế tác. Chế tác niệm A Di Đà Phật để cho tâm nó thuần. Sau đó các ngài chế tác một tầng nữa là niệm Phật thị thùy, là ai đang niệm Phật đây, anh nói cho tôi nghe. Và khi hỏi câu hỏi đó nó dồn ngược về thì ta dừng lại, ta hỏi cái ai đang niệm Phật đây, thì ai đang niệm. Cái tiếng rầm rì chỉ là ý thức sinh diệt, còn cái con người đang quan sát cái tiếng rầm rì niệm Phật là con người sáng, con người giác ngộ, là phổ minh Như Lai, là đấng chánh biến tri đang có trong các vị, là bất động Như Lai, là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật đang có nơi các vị, là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức đang ở trong các vị. Và chỉ cần một câu ai đang niệm A Di Đà Phật dừng lại, dồn ngược ánh sáng nhìn lại mình thì người ta nhận ra đích thực bản lai diện mục của họ là chi. Thế thì thưa các vị, chỉ có mình học Phật giống giới, nói theo ngôn ngữ Bắc. Cho nên mình kỳ thị pháp môn nghe. Mình nói rằng là cái chùa Tịnh Độ cho nên tôi không có ghé nè, tôi không có đến đó nè, tôi không có chơi với các thầy của truyền thống Tịnh Độ, rất là sai lầm. Và tự nhiên là mình trở thành một con ngựa bịt thát hai bên, chỉ nhìn phía trước không thấy hai bên bốn phía, rất là vụng thưa các vị. Cho nên học cho tới nơi, và nếu anh không học tới nơi, anh có công phu tu tập, nó thấy được con đường để đi, thế thì tự nhiên tâm thức của anh nó tràn đầy cái sự dung thông thôi, không có kỳ thị pháp môn, không có một bề chết cứng với một vị thầy. Thưa các vị, dường như là chưa có một cái truyền thống nào và nó nhiều cái sự phân hóa như là truyền thống Phật giáo Việt Nam nghe. Cái điều này nó có một cái hệ quả nhất định là do vì chúng ta ảnh hưởng rất là nặng nề của văn hóa Hán Tạng. Lấy những vị tổ làm Đức Thế Tôn, mỗi ông chọn ông tổ để thờ. Trong khi truyền thống Nam truyền không như chúng ta nghe. Họ lấy Đức Thế Tôn làm vị đạo sư duy nhất thôi. Cả một cái chiều dài họ 26 thế kỷ đi qua, không ít những vị chứng thánh quả A-la-hán hiện thời. Nhưng người ta chỉ tôn vinh Ngài, thờ phượng Ngài, biểu tượng kỷ niệm, chứ không ai lấy tổ làm Phật cả. Người ta đều quy hướng về Đức Phật. Còn chúng ta rất là nặng nề về cái truyền thống văn hóa Trung Hoa. Chúng ta chọn những vị tổ làm thầy của chính mình, là ta quên mất ta là con của Đức Thế Tôn chứ không phải là con của mấy ông Tào. Rồi có khi người ta phản ứng với tôi, người ta nói thầy nói rằng là thầy loại trừ bớt cái tính nô lệ văn hóa Trung Hoa, nhưng mà thầy Dạy học thì thầy viết chữ tạo đầy bảng hết. Dường như là rất là mâu thuẫn. Thưa không nghe. Ta không biết gì về văn hóa Hán Tạng thì ta nô lệ. Nhưng mà ta biết không có nghĩa là ta nô lệ. Anh muốn phản ứng người ta, muốn phản bác người ta thì anh phải hiểu người ta cái đó nhé. Anh phải đi sâu vào văn hóa của người ta, nhìn từng ngóc ngách. Và anh đi sâu vào văn hóa của người Việt, tìm ra gốc gác tổ tiên ta, vì anh mới có khả năng là làm cho người ta mở con mắt sáng để loại trừ bớt cái tính nô lệ văn hóa. Thưa các vị, không riêng gì mình chỉ là kẻ bắt chước tập tè thôi. Các vị nhìn các vị thầy, những vị thầy lớn như là ông Cụ Lan Mai, ông lục lạo trong thư tịch của Trung Quốc để viết lại một cái cuốn Thiền Sư Hương Tăng Hội. Xác minh cái chi? Lịch sử thiền Việt Nam đã có mặt trước cái thời thiền của Bồ Đề Đạt Ma nhé. Khương Tăng Hội có mặt vào thế kỷ thứ 2, Bồ Đề Đạt Ma sau đó 200 năm, và cái dòng thiền Đốn Ngộ sau đó tới 200 năm nữa, tức là khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7 dòng thiền Đốn Ngộ này mới có mặt. Và cái cuốn Thiền Sư Khương Tăng Hội mỏng thế này thôi, nhưng mà những học giả lỗi lạc Trung Quốc không có thể viết một văn bản nào để phản bác lại cái điều xác định của ông Cụ là Khương Tăng Hội trưởng thành từ cái nôi Phật giáo Giao Châu, mang Phật giáo Giao Châu truyền ngược qua Trung Hoa. Và thời tổ tiên của ta, thưa các vị, trước cái thời ngày Khương Tăng Hội, những vị pháp sư như là Duy Giám, như là Phùng Đình từ Giao Châu Nhật Nam qua Cung Vô Đường giảng kinh bên đó, và Thi Hào Giả Đảo tặng một bài thơ cho thiền sư Duy Giám hay Phùng Đình gì đó. Tôi không biết các vị có đọc lịch sử, có nhớ bài thơ đó không? Giảng kinh nơi điển báo. Đây là bài thơ hay. Cụ Nhất Thạnh, cụ dịch rất là hay. Giảng kinh nơi điển báo, vườn ngự hoa xuân bay. Rồi gì nữa? Các vị phải học bài đó. Xa quê từ mấy độ, núi cũ dưỡng thân gầy. Dường như là mình có một buổi dạy ở trên Sacramento á, đem có một bài thơ đó thôi, dạy tới 3-4 ngày đó, xa quê từ mấy độ. Rất là hay, rất là dễ thương. Thế rồi mình dẫn lại. Một, gần đây, đó là bậc thầy lớn á, ngài cố tình đem cái văn hóa Việt Nam phục hồi lại để cho tu sĩ Phật giáo Việt Nam biết rằng là cái tình trạng nô lệ văn hóa Trung Hoa đang nghiêm trọng. Hãy lấy bớt đi. Hãy nối liền đạo Phật Việt Nam vào cái dòng chảy chính của Đức Thế Tôn, tức là dòng kinh văn A Hàm. Đấy, bớt đi cái tính nô lệ văn hóa Hán Tạng. Và thưa các vị, người ta hủy diệt một dân tộc, thiêu rụi một dân tộc, chưa có nghĩa rằng là người ta hủy diệt dân tộc đó nghe. Người ta chỉ cần làm cho quá khứ dân tộc đó bị cháy tiêu thì dân tộc đó như là những vần mây và tan biến vào hư không mất biệt. Tại vì nếu anh mất cả quá khứ thì anh mất luôn cả hiện tại. Quá khứ của người Việt mà bị xâm thực, bị thay đổi, văn hóa của người Việt mà bị mất rồi, thì thưa các vị, cái chuyện mất đất, mất biển, mất đảo là chuyện phải xảy ra. Khi cái tâm thức nô lệ nó có mặt thì người ta nhất định rằng là phải nô lệ cả một chiều dài của dân tộc. Ông cha ta trong quá khứ không có làm điều này. Chỉ có thế hệ của chúng ta gần đây. Và cái tội, thưa các vị, không phải là những người dân bình thường, mà cái tội do thành phần trí thức là một, người lãnh đạo vua quan trong quá khứ là hai, và một thành phần cũng gọi là lãnh đạo trong cái dòng chảy văn hóa là nhà sư nghe. Xô dạt tâm thức của dân tộc hướng về nô lệ văn hóa Hán triều, thành ra đưa đến cái tình trạng ngoại xâm rất là nặng nề. Hãy để cho dân tộc anh còn sống yên nơi đó, nhưng mà tôi lòng văn hóa tôi vô trong. Thế thì anh là con người Việt, nhưng mà cái chất của anh đã là cái chất người Tàu từ bao giờ rồi. Cho nên trong đất nước Việt Nam chỉ có vài vị thầy thấy ra điều này. Người thứ hai, ông cụ Trúc Lâm cũng là thành phần đặc biệt đó. Cái nhìn của cụ, thưa các vị, cụ muốn gợi lại cái truyền thống văn hóa dân tộc nó hùng một thời, đó là thời Lý và thời Trần. Đem tất cả văn học của Phật giáo thời Trần ra dạy để có một cái thư tịch đồ sộ. Thế là thế hệ của đệ tử ông cụ không khéo thì chúng ta bán đức sự nghiệp của tiền nhân á. Bê nguyên mảng văn hóa của người ta làm của mình, Tức là này chùa cao, này Phật lớn, này tượng La Hán vân vân, toàn bộ cái hình thái nghệ thuật kiến trúc thưa các vị đều mang dáng sắc của Trung Quốc. Thế thì mình phản bội lại với vị thầy của mình rồi. Ông cụ dạy văn học A Hàm rất là kỹ. Cụ trích những bài kinh tuyệt vời hay từ văn học A Hàm. Và có lần mình nghe ông cụ nói, chú có biết không, cái niềm mơ ước lớn của tôi đó là được đọc vào văn học Nikaya. May mắn thay là có Hòa Thượng Minh Châu này dịch cái bộ Nikaya. Tức là dịch cái bộ Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ và Tiểu Bộ. Cho nên rất là tuyệt vời để mình đối chiếu lại, để mình lấy bớt đi cái tính nô lệ Hán tạng của Phật giáo Việt Nam. Mình phải làm thế nào nói được cái công phu tu tập của dòng thiền Phật giáo Việt Nam về đến nguyên thủy của Đức Phật. Đó là công trình của các bậc thầy. Từ cái chuyện viết chữ Hán này dẫn ra đến bao nhiêu chuyện. Để thưa lại với quý vị một điều, thưa các vị, mình không biết người, không biết ta thì mình dễ bị thao túng là một, dễ bị người ta xỏ mũi dẫn đi là hai, và mình mất mình hồi nào không hay. Đó là cái tình trạng rộng ở cái diện xã hội, diện văn hóa bình thường. Thế rồi cái diện chật lại trong một phạm vi hẹp, các vị biết tự thân các vị rồi thì không có ai có quyền thao túng các vị được nhé. Biết tự thân là sao? Quay về an trú ngay nơi cái tự thể nhận biết của các vị. Các vị luôn nắm cái mũi của chính mình để sống, luôn sống với cái thể tâm thực của mình. Thế thì cái chuyện buồn vui giận ghét, cái chuyện khen chê, cái chuyện thị phi phải quấy của người không có quyền dính vào các vị. Nó có quyền vẫn vơ phía trước mà thôi. Giảm các vị không được. Bằng không thì thưa các vị, cuộc đời ta sinh ra phập phiều như trái bầu trên nước. Sóng gió phập phiều trôi qua trôi về. Thì ta đến với đạo, ta tu thưa các vị, cũng tràn đầy cảm tính, cũng vui, cũng buồn. Đạo tràng này, đạo tràng kia, mọi đạo tràng nó đều có những cái điều có khi không vừa lòng, không hợp ý với ta đâu. Nó đơn giản là con người trên trần gian này nơi nào cũng là con người đầy đủ bản chất tham sân si cả. Họ chưa phải là thánh. Thế thì các vị cũng là con người có đủ bản chất tham sân si. Các vị không an trú nơi pháp hành của các vị đi tu, thì các vị đến nơi nào các vị cũng có quyền vung vãi cái điều đó. Các vị có quyền nhìn mọi người bằng cái lăng kính như vậy. Cho nên tự thân mình nó chút phiền não rồi. Ở trong nhà thì chút phiền não với người thân. Ra đường phố thì chút phiền não với đường phố. Vào bất cứ cái chùa nào, chút phiền não với cái chùa đó, chút phiền não với tự thân mình. Chuyện này rất tự nhiên. Cho nên hãy nắm lấy lỗ mũi mình, nắm lấy cái bản mệnh của mình để sống. Thế thì đất trời này thênh thang, không có nơi nào chuốc phiền não cho ta, mà ta cũng không chuốc phiền não cho ai được. Nó phải như vậy thôi. Còn nếu mình chưa làm được điều này, thưa các vị, mình lăn xăng đi nơi nào mình chuốc phiền não cho mình nơi ấy, và chuốc phiền não cho nơi ấy. Có những đạo tràng thấy thì nó đông, có khi 500 người, vô cùng là hoành tráng, nhưng mà xuống bếp họ mà lắng nghe thôi, chửi nhau như bầm bầu. Ba người đàn bà cùng một con vịt tạo thành cái chợ. Ngạn ngữ Pháp dường như nói xấu nhau quá đáng hả? Không có hả? Hy vọng vậy. May mắn là cái thiền đường Mây Từ này thầy Phước Tịnh ông dữ quá, ông khá có uy quyền ở đây, không phải uy quyền chi, nhưng mà chọc giận ông không thèm về, quê sợ thôi. Ông hâm tiếng à, xử sự với nhau mà không đàng hoàng, gây hấn với nhau, làm cho phiền muộn, không biết cách cư xử để cho đẹp đẽ với nhau, sống cho hài hòa. Thì thôi các vị tự làm lấy, đủ rồi, ngang đây đủ rồi, rồi không buồn về nữa, rồi ai làm gì nhau. Cho nên sợ thôi, không có chi. Ví như cái nơi này là cái nơi mà mình mua thì đổ nợ rồi, mình dính ở đây, còn này không phải. Đời sống mình bồng tên như mây, nó có quyền bay đi, đi nhiều nơi lắm. Và thưa các vị, kỳ thực là mình đi cùng trời cuối đất, nhưng mà cái nơi tuyệt vời nhất là lục quyển, do không có nơi nào khác nghe. không gian thênh thang thoáng đãng, cái tiêu chuẩn Lộc Uyển là tiêu chuẩn tỷ phú ạ. Tại vì nơi đất Mỹ này, thưa các vị, ở trên núi cao không phải là chuyện ít tiền ở được. Thế thì đầu tiên là mình ở trên núi cao là thành phần tỷ phú. Điều thứ hai, cái không gian của mình tới mấy trăm mẫu đất thì các vị hình dung rằng nó rộng đến chừng nào. Không có một tiếng xe, chỉ có tiếng chim kêu, chỉ có tiếng chó rừng vào ban đêm, và thênh thang dung dăng dung dẻ. Điều thứ ba tuyệt vời nữa là không có một móng Phật tử nào làm rối mình hết. Dạ ở đây thì còn tiếp xúc các vị, còn nói trăm nói cuội về đó thì thưa các vị, dường như là không ai biết tới mình, không thân tình với ai, không đi ăn đi uống gì với ai. Và thậm chí các thầy đi hết, bỏ một mình ở nhà. Phật tử nói thưa thầy, con mời thầy về, con đổ bánh xèo cho thầy ăn, con mời thầy đi xuống phố. Mình cười ngất, nói thú thật là tôi trông cho mấy thầy đi hết, bỏ tôi mình ở nhà, tôi cô đơn, tôi rất thích, cho nên xin cảm ơn các vị. Tôi không có nhu cầu đi đâu ăn hết, về chứ làm gì nhau, không lẽ bắt tôi bỏ lên xe được à, tôi không đi thì có trời mà bẫy tôi hết chứ. Nói thưa các vị, vô cùng là hạnh phúc. Thậm chí là những lúc mình tật bệnh, mình nằm dài, mình không buồn ăn uống thì cũng chẳng ai quấy rầy chi mình, cứ để cho mình nằm đó thôi, không ăn thì kệ ổng, không có gì hạnh phúc bằng. Ở Việt Nam thì này đồ tôn, này đệ tử thấy mình bệnh thì nó líu quíu, muốn làm mình mệt thêm, mình rất ghét. Còn bệnh mà được nằm một mình, được rên một mình thì không có gì hạnh phúc bằng. Và những ngày bệnh của mình chế tác ra pháp môn, gọi là pháp môn rên cũng là một pháp môn nha. Nói như đùa nhưng mà kỳ thiệt nó là như vậy. Rồi mình dẫn chứng cho các vị nghe là Mã Tổ một hôm người ta hỏi chứ, ngài bệnh có cái gì không bệnh không? Ông nói có chứ. Hỏi cái gì không bệnh, nơi cái hình này đang bệnh. Ông nói ôi đau quá, ôi nhức mỏi quá. Cái đó cái không bệnh đó. Thế thì các vị hình dung cái không bệnh là cái gì? Cái biết con người đang rên, cái năng lực nhận biết. Rên là trạng thái đau đớn của thân, nhưng mà ngoài cái đau đớn của thân, cái cảm xúc của thân, còn một cái năng lực đang thấy cái đau đớn đến đi trong ta. Cái buồn, cái giận là một trạng thái của cảm thọ, nhưng mà ngoài buồn giận còn có một cái con người đang quan sát buồn giận đến đi. Nắm con người đó, an trú ngay con người đó thì gọi là tu, gọi là hành trì, chứ không có cái gì ghê gớm hơn cả. Tu nó là một trò chơi là như vậy, chơi với một thân thể khỏe mạnh, nhận diện nó đứng, nó đi, nó an lành, nó khỏe khoắn, cũng mỉm cười nhìn, tại vì nó đang như vậy. Thế rồi nó bệnh, nó yếu, nó đi không nổi, nó phải chống thêm cây gậy thì cũng chuyện bình thường. Ta là người đang quan sát tứ đại này, nó đang đến cái giai đoạn mà suy hoại rã rời yếu đuối. Chống cây gậy không đủ, người ta phải đẩy chiếc xe chứ quốc cơ đó, thì cũng nghiễm nhiên cũng cười. Thế thì cũng tiện cho mình đẩy một chút rồi mình ngồi cũng vui vậy. Thưa các vị, nếu các vị có khả năng an trú được ngay tâm bất động của các vị để sống thì khỏe mạnh là một trò chơi của hình hài đang khỏe mạnh, mà tật bệnh cũng là một loại trò chơi của hình hài đang tật bệnh. Niềm vui đến thì ta là người đang quan sát niềm vui, nỗi buồn đến ta cũng cợt đùa với nỗi buồn đang đến với ta, ta mỉm cười nhận diện nó, thấy nó đang đến, ta không dính chi với nỗi buồn cả. Đời sống người đừng nghĩ rằng những người tu rồi không có những bất trắc, không có những nỗi buồn nghe. Ví dụ như bố mình mất, mẹ mình mất, người thân mình mất, nó cũng có những nỗi buồn tràn lên. Thế nhưng mà cái sự thông minh của họ hơn ta một chút xíu thôi, chứ không nhiều đâu. Đó là họ lui về phía sau, họ đang quan sát nỗi buồn của họ. Thì gọi đó là người biết công phu, biết hành trì. Cái chuyện tu tập, chuyện hành trì, thưa các vị, nó là chuyện đơn giản, chuyện phải làm của những tâm hồn tiến bộ. Nó không phải là tôn giáo gì hết. Tâm thức anh nó có một cái nhu cầu phải phát triển. Sống cuộc đời này anh không thể để cho nó chìm ngập vào khổ não hoài. Mọi thứ niềm vui của cuộc đời nó đi vào, anh cảm thấy dường như là không có gì thỏa đáng cả. Thế thì anh tìm một cái con đường thế nào đó để nó an lạc vĩnh hằng, chấm dứt cái chuyện lang thang chạy ngược chạy xuôi. Thế thì anh Nâng tâm thức anh đến cái chiều cao, anh nhận ra cái điều này, anh sống với điều này thôi. Đó là cái điều phát triển rất là tự nhiên. Và cái nhu cầu hạnh phúc là nhu cầu tự nhiên nhất của mọi sinh linh. Do vậy cho nên anh đến với con đường tâm linh, anh tu tập. Chỉ vậy thôi. Thực ra nó không có mang cái tính cách gì là phải tôn giáo này, tôn giáo kia, truyền thống này, truyền thống nọ gì cả. Nó đơn giản chỉ là một cách sống, một cách nuôi dưỡng tâm, một cách thành tựu con đường tâm linh, đạt đến viên mãn cuối cùng của một chúng sinh. Đấy, đừng có luyện đời mình lang thang và lục đạo nữa. Thế thôi. Cái câu này nếu dịch là như thế này: thênh thang vô ngại, mặc ý rong chơi, hoặc là thích ý dọc ngang cũng được. Thênh thang vô ngại, thích ý dọc ngang, không làm ác, không làm lành, đi đứng ngồi nằm, chạm mắt gặp duyên, đều là diệu dụng của Phật. Lòng mình mà nó chứa đầy phiền não, mình mà an trú ngay cái tâm phiền muộn, bất an, giận hờn, ganh tức của mình thì chạm mắt gặp duyên. Thứ nào lại muốn sinh phiền não hết nha. Còn mình an trú ngay cái thể tâm bất động nhận biết của mình thì chạm bất cứ chỗ nào thì ánh sáng giác ngộ liền phóng ra. Điều này rất là dễ hiểu, rất là tự nhiên. Khi con mắt anh mà mang kính màu đen thì anh nhìn thứ gì cũng màu đen. Mắt anh mang kính màu đỏ thì anh nhìn thứ gì cũng màu đỏ. Anh đã có sẵn một cái khái niệm về người nọ người kia, thế này thế nọ thế kia, anh chụp mũ người ta, thế thì anh nhìn là dù người ta hôm nay rất là tươi tắn thì anh cũng thấy con người đó khó ưa, tại vì đã từng chọc giận anh. Mà người ta chọc giận nó là chuyện 3 năm về trước, bây giờ người ta đổi thay rồi. Thế nhưng mà con mắt của anh đã gắn sẵn cái định kiến rằng cái con người đã từng xúc phạm mình, chọc giận mình, khó ưa như thế. Thế cho nên nhìn là điều đó nó liền phát sinh. Do vậy, thưa các vị, an trú ngay để tâm nhận biết bất động của chính ta rồi thì các vị chạm mắt gặp duyên. Cái gì các vị gặp trên cuộc đời này nó đều trở thành ánh sáng quang minh của Đức Như Lai bên trong các vị phóng quang ra cả. Chạm mắt là Bồ Đề, nó hàm nghĩa như vậy. Và chuyện này đâu phải dễ làm. Tuy nhiên đối với một số người thì chuyện này nó cũng vô cùng là đơn giản. Còn đối với chúng ta thì chúng ta gặp là chúng ta sinh phiền não. Người đã từng có một lần nói một lời xúc phạm với ta, có khi mất 10 năm mà ta không có đổi thay cái nhìn về họ nhé. Thưa các vị, cuộc đời này rất kỳ lạ. Người ta thi ơn với mình 100 lần mình không buồn nhớ, mà người ta chỉ cần xử sự với mình một lần xúc phạm thôi là chuyện đó nó in vào tâm thức mình rất sâu và mình nhớ cả một đời. Chẳng những mình nhớ mà mình còn xóa sạch những ân huệ người ta đã giúp mình. Rồi chuyện này trong đời sống bình thường này các vị nghiệm các vị thôi, các vị thấy điều này thôi. Trong đời sống vợ chồng thôi, trong đời sống gia đình thôi. Sống với nhau 40 năm, 50 năm, bao nhiêu ân tình chứ có phải là một chút đâu. Xử sự với nhau tràn đầy nồng nàn. Thế nhưng mà rồi những chuyện đó mình quên hết, biểu mình hồi tưởng lại coi, nhớ không được. Biểu nhớ coi hạnh phúc mình sống với nhau bao nhiêu, nhớ hoài nó không ra. Thế rồi hỏi nhau rằng là mình đã từng xúc phạm nhau, gây hấn với nhau điều gì. Thế thì họ viết ra nhiều cuốn tập chứ không phải một cuốn tập trăm trang đâu nghe. Viết đầy cái nỗi phiền muộn bất an thì người ta nhớ rất dai, và cái niềm vui thì người ta lại không nhớ. Và cái điều này thưa các vị, nó là một nguyên lý của đời sống. Tại sao cái niềm vui nó đến với ta thì nó làm cho tâm thức ta thênh thang rộng mở, bản ngã triệt tiêu nghe, không có bản ngã. Khi các vị vui, các vị thấy đất trời cùng vui, dường như là bản ngã các vị nó tan biến vào hư không mất tiêu. Thấy cành cây lá cỏ cũng mỉm cười với các vị. Nhưng mà khi khổ đau đến thì các vị thấy dường như chỉ có mình ta khổ đau thôi. Tức là nó gom về trong tự thân. Cho nên khổ não nó nuôi dưỡng bản ngã nhiều hơn niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui hạnh phúc nó không có làm cho bản ngã tăng trưởng. Cho nên người ta luôn lưu trữ cái chi? Cái giận, cái hờn, cái phiền não, cái bất an, cái cay đắng, cái khổ đau. Người ta muốn làm cho cái bản ngã mình nó trưởng thành bằng cách là nuôi dưỡng khổ đau. Do vậy cho nên người ta không sống được với cái tâm bản nhiên rất là thênh thang hạnh phúc của người ta thôi. Thậm chí thưa các vị, Đức Thế Tôn mà cười mỉm mỉm mà các vị biết Ngài cười khinh thường ta chứ có phải là cười chi. Khinh thường cái lũ trần gian này vô cùng, tại vì cái bản chất của hắn là Phật, bản chất của hắn là an lạc, bản chất của hắn là hạnh phúc tràn đầy mà hắn không sử dụng. Hắn lại nhăn mày, hắn nói tôi khổ lắm, tôi đấm ngực, tôi đau đầu, tôi lại lập cập là cả cái xin Ngài cứu khổ, trong khi đâu có cái khổ đâu mà cứu, tại vì hắn tự chuốc mà thôi. Cho nên Ngài cười một cái cười rất là khinh dễ trần gian đó chứ. Đúng là như vậy đó nghe. Thênh thang vô ngại, thích ý dọc ngang, không làm ác, không làm lành, đi đứng ngồi nằm, chạm mắt gặp duyên đều là diệu dụng của Phật. Vô cùng là đơn giản. Đó là đoạn pháp ngữ kế tiếp. Dường như còn đoạn nữa, học luôn cho hết đi. Dính với ông này nhiều quá mệt. Mình nhớ là mấy lần học bên Sangha về thiền đốn ngộ gì, nhưng mình có dẫn ra rồi phải. Có hai câu nó cũng nối liền với cái câu này là khoái lạc vô ngại, khoái lạc vô ưu, cố danh vi Phật. Sau đó thì có hai cái câu pháp ngữ. Sau đó Ngài Pháp Dung Ngài hỏi: tâm đã đầy đủ, cái gì là Phật, cái gì là tâm? Đạo Tín trả lời nè: phi tâm bất vấn Phật, vấn Phật bất phi tâm. Một đoạn pháp ngữ của Ngài Đạo Tín Ngài dạy từ cái bài đầu chúng ta học là trăm ngàn pháp môn đều về nơi tự tánh, hà sa đức lành có mặt ở nguồn tâm, cho tới cái câu vừa rồi chúng ta giải thích. Và hai câu này là câu kết của cái đoạn ở trên là thênh thang vô ngại, tức là an lạc tự tại thênh thang như thế, cho nên gọi đó là vị Phật. Sống được với cái năng lực tâm như thế thì gọi là Phật, chứ không có chi mà ghê gớm. Cái từ Phật không phải là cái từ dành riêng cho một đối tượng nào đâu nghe, mà đây là cái từ phổ thông, rất phổ thông, nó là động từ dành cho mọi người đạt đến cái ngưỡng cửa này, an trú nơi tâm này. Thì thưa các vị, tự nhiên họ biết rằng họ đã thành tựu được sự an lạc giải thoát. Cũng chẳng cần có vô thượng sư nào so đầu thọ ký ngay. Kỳ thực là trong quá khứ có những thời chưa có Đức Thế Tôn nào xuất hiện. Các vị có nhân duyên lành, họ chỉ cần nhìn nước chảy, nhìn lá rơi, nhìn bóng chiều thôi, họ ngộ ra được là mọi vật đều vô thường sinh diệt, và ta là người đang thấy cái vô thường sinh diệt từ bên ngoài. Họ quay lại nhìn, họ thấy cái dòng chảy vô thường sinh diệt nơi thân, nơi tâm của họ. Và khi họ thấy được tất cả sự vật đang vận hành vô thường, thì cái thấy họ nó không phải là vô thường. Thì ngay đó họ chứng được cái việc độc giác Phật. Tức là vị Phật không từ nhân duyên của chánh pháp một vị Thế Tôn nào xuất hiện giữa cuộc đời. Họ tự chứng nghiệm được giải thoát. Cho nên không có ai thọ ký, nhưng mà họ nghiễm nhiên thành tựu được quả vị Phật. Thế thì thưa các vị, trở lại cái đoạn pháp ngữ vừa rồi, các vị thấu ngộ được điều này, các vị sống với cái năng lực tâm bất động của các vị, thì an nhiên tự tại, thảnh thơi an lạc, không có phiền não nào dính các vị, thì nghiễm nhiên người đó được gọi là Phật. Dù rằng đời sống ảnh vẫn còn chìm ngập ở trong đời sống bộn bề của xã hội này, anh vẫn là con người giữa cuộc đời này bình thường thôi, nhưng mà tâm thức của anh thưa các vị là đã an trú ngay nơi cái vùng tâm bất động. Và kỳ thực là khi họ có một bản chất thực như thế, nội tâm họ đã sống được với điều này, thì cái điều đầu tiên biểu hiện là nơi đời sống họ không có ác pháp dính vào. không có phiền não khổ đau nào nhấn chìm họ, không có những cái vướng mắc trần thế nhục dục nào có thể làm lay động tâm họ. Họ cũng không cần biểu hiện cái nét gì đặc thù để cho chúng ta kính lễ, để cho mọi người quy hướng về. Họ không cần danh, không cần lợi, không cần phải khoe mẽ điều gì cả, không cần gắn một cái bộ cánh thánh thần vào trong thân tâm của họ. Họ sống rất là bình dị, ngang nhiên giữa cuộc đời thôi. Nhưng mà họ đích thực là một bậc giải thoát, một vị đạo sư ạ. Rồi cái đoạn cuối, khi Ngài Đạo Tín, Ngài nói đoạn pháp ngữ này, thì Ngài Pháp Dung vẫn còn thắc mắc. Tâm đã đầy đủ cái phẩm chất Phật như vậy, có thần thông diệu dụng như vậy, có năng lực gột sạch phiền não như vậy, thế thì cái gì là Phật, cái gì là tâm? Ngài vẫn còn thắc mắc, nghĩa là chưa sáng tỏ được lý này. Cho nên Ngài Đạo Tín, Ngài hạ thêm câu là nếu không có tâm thì không có ai biết hỏi cái câu hỏi như ngươi vừa hỏi. Mà có hỏi câu hỏi như ngươi thì cái năng lực nhận biết đang nằm sẵn bên trong, cho nên năng lực đó chính là Phật. Không phải tâm thì không biết hỏi Phật, mà khi hỏi Phật thì biết rằng có cái tâm, mà ngay cái tâm đó là Phật chứ không phải cái chi khác. Câu này, thưa các vị, nếu quy chiếu vào tự thân các vị thì cái tầng ý thức sinh diệt là cái tầng ngoại vi. Rồi cái tầng ngoại vi ý thức sinh diệt này, nếu nó không có mặt, cái nền của nó là tâm bất động, thì nó không thể do nơi đâu mà khởi được cả. Như sóng biển ngút ngàn đại dương, thưa các vị, nó đều có mặt trên mặt biển, cho nó không thể chạy ra đâu ngoài mặt biển cả. Người ta cố tình là mặt biển chỗ nào tôi không thấy, tôi chỉ thấy nước, thì ngay sóng cuồn cuộn là mặt biển đó. Còn nếu người ta hỏi thêm câu, thế thì nước chỗ nào tôi không thấy, thì cũng ngay sóng là nước, không thể tìm nước nó đâu ngoài những lượng sóng. Và ví dụ như chúng ta nhìn mặt biển, ta đặt cái sự chú ý ta vào lượng sóng, thì ta chỉ thấy cuồn cuộn là sóng. Nếu ta chú ý nước thì thưa các vị, ta thấy nước chứ ta nào hề thấy sóng đâu. Sóng vẫn còn như vậy, nhưng mà ta liền thấy nước. Bên trong này cũng thế nha. Ta gắn ý thức ta vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, thì ta là buồn, là giận, là ghét, là thương. Khi ta nuôi về, ta nhận biết đây là buồn, giận, ghét, thương, thì ta nghiệm ra ta đích thực là cái năng lực đang nhận biết buồn, giận, ghét, thương. Cũng từ cái nhìn ấy mà các vị có thể thể ngộ được cái gì là cái năng lực tâm bất động nơi các vị. Do vậy nơi đây nói là không phải tâm thì không biết hỏi Phật. Mà nếu đã hỏi Phật thì biết là có tâm. Đơn giản vậy thôi. Anh đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười, nhưng mà tâm thức anh nó chạy đông, chạy tây, nó không có dừng lại ngay đây thôi. Thiền sư chỉ cần gọi tên anh bật dạ. Ngài gọi anh câu là cái gì đang dạ? Khéo thì ngay nơi đó ta nhận ra. Đang đi hững hờ, tâm thức mình đang rong rêu. Thế nhưng mà người ta vỗ vai, quay lại ông hỏi cái gì đó? Thưa các vị, 1.700 công án của thiền sư chẳng qua là khơi cái chỗ này để cho các vị khéo quay về, ngộ ra được, thể nghiệm được cái năng lực vô sinh bất diệt đang có nơi các vị. Thưa đại chúng, là mình tổng kết lại cái buổi học bằng những câu chuyện, bằng một câu thiền thoại, thì các vị hiểu những điều này rất là dễ. Ví dụ như Ngài Hối Đường một hôm dẫn môn đồ dạo chơi quanh vườn. Ông hỏi đệ tử chứ, mi có thấy trăng treo nghiêng trên đầu núi không? Đệ tử nói dạ thấy. Mi có ngửi mùi hương của hoa nguyệt quế không? Dạ ngửi được. Mi có nghe tiếng chim kêu rã rít không? Dạ nghe. Ông nói, mi nghe như vậy, ta cũng nghe như vậy, thế thì ta có giấu chi mi đâu? Ngàn thánh cũng như mi, ta thầy mi cũng như mi. Tại sao mi không có sử dụng cái năng lực nhận biết của mi để đón nhận bao nhiêu nhân duyên đang đến, đang khơi mở để cho mi nhận ra thể tánh bất động vô sinh của mi đang có nơi hiện tiền? Tất nhiên là pháp ngữ của Ngài Hối Đường thì Ngài không có dài dòng, mình diễn dịch dài dòng thôi. Nhưng mà cái điều đó thì trở lại một câu, thưa các vị, chạm mắt ngộ duyên, tai nghe âm thanh, hoặc là Người của các vị xúc chạm hơi gió đang mát thì cái năng lực nhận biết nó liền bật lên, chứ nó có thiếu bao giờ đâu. Năng lực nhận biết vô ngôn tỉnh tại hiện tiền là cái mà các vị đang sử dụng, ai cũng đang có cả. Có điều chúng ta quên, chúng ta cứ sử dụng cái năng lực suy nghĩ của chúng ta, phê phán của chúng ta, rầm rì quyên thiên phố chợ tâm thức chúng ta. Mà ta càng sử dụng cái thứ này bao nhiêu thì nó càng hao năng lượng đời sống bấy nhiêu, càng chuốc phiền não bấy nhiêu, càng dùi mình vào trong dòng nghiệp thức bấy nhiêu. Còn nếu ta lui về, ta chỉ sử dụng đơn thuần cái năng lực nhận biết sáng tỏ hiện tiền vô niệm, mọi thứ đến với ta, ta đều phản chiếu lại như gương sáng phản chiếu mọi sắc màu. Thế thì không có phiền não nào phát sinh, thế thì không có ưu tư phiền muộn nào có quyền động lại nơi tâm thức các vị, càng không có một loại nghiệp nào nó có thể rớt vào tiềm thức của các vị. Các vị chỉ làm một việc là ngang đây chấm dứt dòng nghiệp của các vị, cho các vị không thêm tẩy sạch dấu vết của chủng tử nằm trong tiềm thức, và ngang đây sống viên mãn liên tục với điều này thì thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đơn giản là như vậy. Mà tu là cái chuyện vô cùng giản dị chứ nó không phải là khó khăn, mà người ta cố tình làm cho nó khó khăn, tưởng chừng như là phải lội suối trèo đèo, phải đi mất ngàn vạn dặm đường, rồi phải tốn tiền tốn gạo, phải hối lộ bao nhiêu thầy mới có thể học được pháp hành trì. Thưa không, ngay từ thân các vị đã có pháp, khéo chiêm nghiệm mình để biết cái gì sinh diệt, cái gì bất sinh diệt, sống được với cái thể tánh bất sinh diệt thì các vị thành đạt sự giác ngộ. Nó đơn giản thế thôi. Thân mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trở thành Phật đạo.